Lời khuyên cho người Tây Phương tu theo Phật giáo. Tây Phương có nhiều vị muốn xuất gia. Tôi rất vui với quyết định của quý vị. Chỉ xin quý vị đừng vội vã khi quyết định thọ giới. Phải nhớ rằng Đức Phật đưa ra nhiều phương pháp tu hành là để thích ứng với căn cơ khuynh hướng khác nhau của người tu. Vậy quý vị cần suy xét cho chín chắn, xem căn cơ mình là như thế nào, dựa vào đó để chọn đường tu thích hợp. Người Tây Phương nếu chân thành muốn tu, điều quan trọng nhất là phải trở thành một công dân tốt trong xã hội mình đang sống. Nên ở lại, sinh hoạt, phục vụ cộng đồng của mình. Đừng sống tách biệt. Phải chọn lấy phần cốt tủy của Phật giáo. Phải nhớ rằng, Phật giáo Tây Tạng bị nền văn hóa Tây Tạng ảnh hưởng. Quý vị sẽ phạm lỗi lầm rất lớn nếu cứ ráng chạy theo lối tu của người Tây Tạng. Làm như vậy sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Khác biệt văn hóa sẽ khiến mối tiếp xúc của quý vị với xã hội quanh mình trở nên khó khăn. Đời nay, có nhiều người cố gắng đi đứng sao cho thật giống người Tây Tạng. Đến nỗi cái đầu cứ cúi thấp xuống, trông rất lạ đời. Thấy giáo pháp Phật dạy hữu ích, có hiệu quả, thì phải mang giáo pháp ấy về áp dụng vào trong đời sống của mình, hơn là chạy theo bắt chước những tập quán vụn vặt. Quý vị nên giữ nguyên phong tục tập quán của mình, giữ nguyên công ăn việc làm. Cứ hãy là một thành viên tốt trong xã hội. Mặc dù các trung tâm Phật giáo rất cần và rất nên được duy trì, nhưng người tu không nhất thiết phải đến sinh hoạt với bất cứ một trung tâm Phật giáo nào cả. Đến đây, chấm dứt phần giải thích về giai đoạn đầu trên con đường tu chứng, nhằm chiến thắng tâm phiền não. Kế tiếp, chúng ta sẽ nói tới giai đoạn thứ ba. Làm sao để phát huy tâm từ bi? Dùng từ bi nhổ sạch mọi chướng ngại của trí toàn giác. Chướng ngại đây chính là tập khí mà phiền não để lại trong tâm. Ở bước đầu, người tu chú trọng vào sự giữ giới, vì giới hạnh là căn bản của mọi bước đường tu. Sau đó, tu cho đạt chỉ, tâm trở nên nhu nhuyễn, bén nhạy, rồi dùng tâm chỉ này để quán liên tục, không lay động về tánh không, đi thẳng vào kinh nghiệm trực chứng. Dần dần người tu sẽ đủ khả năng diệt bỏ được cả tập khí phiền não, chướng ngại của trí toàn giác. Nói cách khác, trước hết, chướng ngại phát sinh từ kiến thức sai lầm được xóa bỏ. Tiếp theo, chướng ngại bẩm sinh cũng dần dần được xóa bỏ. Chướng ngại bẩm sinh này có nhiều mức độ nông sâu khác nhau, nhưng gốc rễ sâu kín nhất cần đoạn diệt là vô minh, khái niệm sai lầm về tự tánh, cội nguồn của mọi phiền não. Vô minh này cùng phiền não từ đó sinh ra sẽ tan biến vào trong vùng ánh sáng của thực tại. Tuệ giác trực chứng tánh không sẽ trực tiếp hóa giải vô minh chấp có tự tánh. Khi vô minh tan rã hết thì gọi là giải thoát. Ngài Long Thọ có nói trong Trung Quán Luận như sau: dứt nghiệp phiền não thì đạt giải thoát. Nghiệp và phiền não sinh từ vọng kiến, vọng kiến thì lại sinh từ niệm khởi, niệm khởi tịch diệt nhờ vào tánh không. Nghiệp và phiền não đều phát sinh từ nhận thức sai lầm, và nhận thức sai lầm thì phát sinh từ tâm chấp có tự tánh. Có thể nói, cái thấy sai lầm tan biến nhờ tánh không, hay tan biến vào tánh không. Nói tan biến nhờ tánh không là vì phát huy tuệ giác trực chứng tánh không sẽ khiến tư tưởng sai lầm mất hết cơ sở tồn tại. Và vì khi vọng tưởng tan rã, chúng tan rã ngay trong thực tại của tánh không, nên cũng có thể nói là vọng tưởng tan biến vào tánh không. Đó là chân cảnh giới, là tánh không. Toàn bộ mọi phiền não đều tan biến hết nhờ tuệ giác trực chứng tánh không. Đây chính là diệt đế, chân lý thứ ba trong tứ đế. Có nghĩa là khổ đau triệt để chấm dứt, là giải thoát. Hỏi đáp. Hỏi: Tôi nghe nói buồn ngủ khi quán hơi thở có thể là vì không hợp với phương pháp thiền này, cần chọn cách thiền khác. Xin Ngài cho biết ý kiến. Đáp: Khi ngồi thiền mà buồn ngủ hay ngủ thật là chuyện xảy ra rất thường. Cho người mang chứng mất ngủ, tôi đề nghị nên ngồi thiền và tụng chú. Khi ngồi thiền, tâm có thể bị trì trệ, thân tâm trở nên nặng nề, vì vậy cảm thấy buồn ngủ hay ngủ thật. Lý do là vì tâm bị trùng quá độ. Phương pháp hóa giải tình trạng này là tập trung tâm lại để tâm được tỉnh táo. Nếu làm như vậy mà vẫn không tỉnh táo, phải tưởng tượng đến ánh sáng hay chú tâm vào chi tiết của đề mục thiền. Vì trạng thái trì trệ này là do tâm rút quá sâu vào phía bên trong. Nếu làm như vậy mà vẫn không tỉnh táo, thì nên chấm dứt buổi thiền, đưa mắt nhìn về phía xa. Ví dụ nhìn vào cảnh thiên nhiên lớn rộng, hoặc có thể rửa mặt hay đi dạo trong bầu không khí thoáng mát. Nếu chỉ khi nào thiền quán hơi thở mới bị buồn ngủ, quán thứ khác không sao. Đây có thể là vấn đề thể chất. Nên đổi đề mục quán về một loại ánh sáng nào đó, ở một vùng khí mạch nào đó. Cũng có thể là trong khi quán hơi thở, nên đồng thời quán ánh sáng ở phần thân thể phía trên. Nói chung, sách dạy rằng khi tâm bị hôn trầm và trở nên lỏng lẻo, nên đưa đề mục thiền lên cao. Còn nếu tâm bị trạo cử, kích động căng thẳng quá độ, thì nên hạ đề mục thiền xuống thấp. Cần được điều chỉnh tùy theo từng trường hợp. Hỏi: Xin Ngài một lời khuyên cho cha mẹ của một em bé gái 7 tuổi bị ung thư. Em bé này đang nằm điều trị ở một bệnh viện bên Luân Đôn. Đáp: Chắc chắn là cha mẹ của em sẽ tìm mọi cách để kiếm ra phương pháp chữa trị y khoa hữu hiệu. Ngoài ra, trong một vài trường hợp, có vài pháp tu như tụng chú hay như một số pháp quán tưởng cũng có thể giúp ích. Tuy vậy, có hiệu quả hay không hãy còn tùy vào rất nhiều yếu tố. Theo triết lý nhà Phật, khi đã tận sức mà kết quả vẫn không khả quan, tốt nhất phải nên nhớ nghĩ về nghiệp quả. Quan trọng nhất phải giữ cho tinh thần của cháu bé được vui vẻ, quân bình. Ngoài những điều này ra, thật khó mà giúp ý kiến. Một khi nghiệp đã thành quả, thật khó mà đảo ngược trở lại. Hỏi: Chúng tôi có nghe nói tín tâm là yếu tố quyết định khả năng tiến bộ trên đường tu. Vậy điều gì là nhân tố của tín tâm? Đáp: Nhìn chung mà nói, tín tâm có 3 loại. Tín tâm hoan hỷ trong sáng, tín tâm nguyện thành tựu thiện đức và tín tâm xác quyết. Hãy nên dùng lý trí suy nghĩ xem vì sao đáng tin để lòng tin được thêm xác quyết. Rồi phải đi xa hơn, tin vì bản thân có được kinh nghiệm tu chứng. Mới đầu chỉ tạm tin, sau dùng lý trí suy xét để lòng tin được vững chắc. Rồi nhờ đó mà có được kinh nghiệm trực chứng. Điều sau cùng này sẽ khiến lòng tin càng thêm sâu rộng. Giống như mọi kinh nghiệm tâm linh khác, tín tâm có thể đến qua 2 cách. Hoặc đến một cách tình cờ và bất ngờ, hoặc đến nhờ công phu tu hành bền bỉ. Loại sau bền vững hơn, nhưng loại kinh nghiệm bất ngờ cũng rất hữu ích. Bao giờ quý vị đột nhiên có một kinh nghiệm tâm linh gì đặc biệt, hãy nên cầm giữ nó. Ngay khi nó đang xảy đến, hãy cố duy trì trạng thái này càng lâu càng tốt. Hỏi: Tôi cảm thấy các giai đoạn tu nói đây hơi khó hiểu. Xin Ngài cho một cách tu căn bản, đơn giản, dễ nhớ hơn. Đáp: Nói tóm lại, vẫn như tôi thường nói, tốt hơn hết, nếu khả năng cho phép, quý vị hãy giúp đỡ người khác. Bằng không, ít ra cũng đừng gây hại cho ai. Đó là nội dung chính của đường tu. Cốt tủy của thanh văn thừa là tránh không hại người. cốt tủy của Bồ Tát Thừa là lòng vị tha, giúp đỡ người khác. Nói về các bước tu, bước đầu tiên là giữ giới, bằng cách tự chế ngự mình không phạm 10 ác nghiệp. Thọ giới tương đương với giai đoạn này. Sau đó, mở ra với những việc làm vị tha hơn. Thọ giới tương đương với bước tu rộng lớn hơn. Hỏi: tình yêu dành cho một người, ví dụ như tình chồng vợ và lòng yêu thương bình đẳng rộng lớn có đi chung với nhau được không? Hay tình thương rộng lớn chỉ có thể phát triển khi mình đã dứt hết mọi vướng bận tình cảm cá nhân? Đáp: trong giai đoạn đầu, ai cũng có nhiều mức độ yêu thương sâu đậm đối với người mình xem là thân gần với mình và hời hợt đối với những người không thân. Càng tu, tình thương sẽ càng phát triển, đồng đều hết cho mọi người và mọi loài. Loại tình cảm bao la rộng lớn này không thể một lúc mà có ngay được, chỉ có thể phát huy từ từ. Như đã có nói, ở người mới tu học, những đức tánh như tình thương, lòng vị tha, tín tâm, vân vân đều có lẫn lộn ít nhiều với nhiễm tâm phiền não. Hỏi: nếu chủ ý tốt mà việc làm không tốt, phần nghiệp nào sẽ nặng hơn? Đáp: nghiệp báo nặng nhẹ tùy vào hai yếu tố, việc làm và tâm nguyện động cơ tác động thành việc làm. Có trường hợp vì tâm nguyện mãnh liệt bao la nên thiện nghiệp mạnh hơn. Cũng có khi vì hoàn cảnh phạm nghiệp với ai, lúc nào, khiến cho ác nghiệp trở thành trầm trọng hơn. Hỏi: nhiều Phật tử cảm thấy bối rối khi thấy những vị thầy thường xuyên phá giới, rồi nói rằng mình có quyền uống rượu hay ăn nằm với đệ tử, vân vân. Có trường hợp nào thật sự cho phép một vị thầy phá giới như vậy không? Đáp: kinh sách của Bồ Tát Thừa có ghi rõ, để thuần hóa tâm mình, Bồ Tát phải làm theo 6 hạnh ba la mật: thí, giới, nhẫn, tấn, định và tuệ. Và để thuần hóa tâm của người khác, có 4 cách tiếp dẫn đệ tử: san sẻ vật chất bố thí, nói lời ôn hòa ái ngữ. Điều này cũng có nghĩa là dạy đệ tử làm sao để tái sinh vào cõi tốt đẹp hay để giải thoát luân hồi, giúp đệ tử làm hết những việc thiện, tránh hết những điều ác, tức là lợi hạnh, và tự mình làm theo tất cả những gì mình dạy người khác, tức là đồng sự. Xét theo đó, bất cứ những gì sư phụ dạy cho đệ tử, chính bản thân sư phụ cũng phải tu theo. Theo lẽ thường mà nói, bắt người khác làm còn chính mình lại không làm, điều này không thể chấp nhận được. Nói cho ngay, dạy một đàn làm một nẻo thì chẳng làm sao đủ tư cách để làm đạo sư. Đệ tử cần biết rõ đâu là những tánh hạnh một vị thầy cần phải có. Theo đúng như trong Luật Tạng, Kinh Tạng và Mật Tạng có nói rõ: trước khi kết mối liên kết tâm linh với ai, trước khi nhận một vị thầy làm sư phụ của mình, chúng ta cần xét kỹ lưỡng xem người ấy có đủ những tánh hạnh cần phải có hay không. Tương tự như vậy, muốn dẫn dắt người khác cũng phải biết rõ đâu là những tánh hạnh mình cần có. Phải tự xét cho kỹ trước khi quyết định làm đạo sư của người khác. Mật Tông có một lối hành xử đặc biệt dành cho những bậc hành giả thành tựu cao. Muốn bước vào lối hành xử khác thường này, hành giả phải đạt đến trình độ gọi là viên thành. Thế nào gọi là viên thành? Vị học giả Trupa Kachu, đệ tử của Padma Gapo, giải thích rằng hành giả ở mức độ thành tựu này đủ khả năng vận dụng năng lực du già để khiến cho đệ tử không mất lòng tin nơi chánh pháp, mặc dù thấy thầy mình hành xử khác thường. Ví dụ như vị hiền thánh Tilopa có những thái độ khác thường đối với đệ tử của mình là Naropa, nhưng vẫn không để Naropa mất lòng tin nơi chánh pháp. Vậy, chỉ những hành giả khả năng phi thường mới có thể có làm những việc khác thường. Một vị thầy chưa đến được với khả năng phi thường này mà vẫn cố gắng tự bào chữa cho hành động sai quấy của mình. Đây là bằng chứng cho sự cùng đường, lạc lối của vị thầy bất xứng kia. Hỏi: Xin Ngài giải thích về mối tương quan giữa nhân là một việc đã làm trong một kiếp xa xưa và quả là những thiên tai phải hứng chịu trong kiếp này, ví dụ như bị sét đánh. Có phải chính tâm thức hiện tại đã tạo thành cú sét? Đáp: Khi nói về nghiệp, chúng ta có thể dễ dàng hiểu một cách chung chung là làm lành thì gặp lành, vì nhân quả tương ứng với nhau. Tuy vậy, nếu muốn xét về một hành động cụ thể ở một thời điểm cụ thể, dẫn đến một kết quả cụ thể ở một thời điểm cụ thể khác, những chi tiết này cực kỳ vi tế, rất khó hiểu. Nói về người bị sét đánh, có bốn cách truy tìm sự thể như đã có nhắc đến. Một trong bốn cách này là nhìn vào tính chất của những điều không sinh ra từ nghiệp mà chỉ thuận theo lẽ tự nhiên. Ví dụ như nóng và cháy là tính chất của lửa, còn ẩm và ướt là tính chất của nước. Tương tự như vậy, sét là một hiện tượng thiên nhiên. Tuy vậy, vì sao mà có người lại đứng ngay đúng chỗ đúng lúc cú sét giáng xuống? Vì sao người đó lại gặp đúng cảnh ngộ đó? Đây mới thuộc phạm vi của nghiệp báo. Có nhiều chi tiết như vậy cần phân biệt cho rõ khi xét về nghiệp. Hỏi: Tại sao Phật tử đã nguyện không sát sanh mà lại có thể hoan hỷ nuốt thịt của các loài khác? Đáp: Đây là một câu hỏi rất xứng đáng. Nói chung, kinh điển Phật giáo không cấm ăn thịt. Các vị tỷ kheo và tỷ kheo ni vốn sống bằng khất thực, ai cho gì ăn nấy. Không thể đòi hỏi, tôi muốn ăn thứ này hay thứ nọ. Hơn 15 năm trước, tôi có thảo luận về vấn đề này với một nhà sư Tích Lan. Vị ấy nói, nếu xét cho thật nghiêm túc, một nhà tu Phật không nhất thiết phải ăn chay hay ăn mặn. Bồ Tát Thừa coi trọng việc chay tịnh hơn, rất khuyến khích ăn chay. Có những cộng đồng Phật giáo Nhật Bản hoàn toàn chỉ ăn đồ chay tịnh. Tôi nghĩ đây là một cách tu đúng đắn. Trong Kim Cang Thừa, ba lớp mật tông đầu là hành động, thiện xảo và du già đều cấm ăn thịt. Chỉ có mật tông tối thượng du già là không cấm ăn thịt. Đó là việc chay mặn xét theo kinh điển giới luật trong Hiển Tông và Mật Tông. Nói rõ ràng hơn, Phật tử không bao giờ để thú vật vì mình mà mất mạng. Ví dụ như trong một thành phố lớn, thịt đã có sẵn thì không sao. Nhưng nếu ở một nơi không sẵn thịt, Phật tử không được đòi ăn thịt. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là chay tịnh hoàn toàn. Tôi có ăn chay từ năm 1965 và đã ăn chay hết 22-23 tháng. Sau đó, tôi bị bệnh vàng da. Bác sĩ cấm không cho ăn chay. Cho những ai có thể ăn chay được, thì ăn chay là tốt nhất. Tôi rất hoan hỷ khi nghe đài BBC thông báo con số người ăn chay ở xứ này càng lúc càng tăng. Đây là một điều rất đáng mừng. Hỏi: Ngài có nói là không nên để cơn giận bùng nổ. Tôi đoán nói như vậy có nghĩa là không nên đổ cơn giận lên đầu người đã khiến mình nổi cáu. Có nhiều quan niệm cho rằng nên xả cơn giận lên những vật vô tri, ví dụ như cái gối hay bức tường, phải giải tỏa năng lực, tránh đừng tích tụ vào trong. Theo ý Ngài, làm như vậy có nên không? Đáp: Nói chung, không bao giờ nên để cơn giận của mình bộc phát. Tuy vậy, nếu không áp dụng phương pháp cụ thể để giải tỏa cơn giận, ví dụ như tính nhẫn nại lòng yêu thương, thì cơn giận sẽ mỗi lúc một lớn. Tốt hơn hết vẫn là ráng tự kiềm chế, gom cơn giận lại càng bé càng tốt. Có một người bạn tôi quen nói với tôi là khi ông ta nổi cáu thì ông ta tự đánh mình. Tôi nghĩ làm như vậy cũng có thể có ích. Trong câu hỏi có nên đánh cái gối, bức tường, tôi nghĩ đánh cái gối thì tốt hơn, tại nó không quá cứng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, có thể là nên để cho cơn giận thoát ra ngoài, nhưng phải đừng gây thiệt hại cho ai hết. Hỏi: chúng tôi ở đây có một số người phải nói láo trong sở làm để có thể đến đây nghe giảng. Xin hỏi nghiệp xấu tạo nên bởi sự nói láo này có sẽ được bù bằng nghiệp tốt của việc ngồi nghe pháp hay không? Đáp: điều này hãy còn tùy ở chuyện nghe xong rồi có được lợi ích gì không. Nếu quý vị mang lời giảng này về, chuyên cần tu tập, như vậy sẽ không uổng công. Có ích hay không còn tùy vào những điều như vậy. Trong Phật giáo, Ngài Tịch Thiên có nói điều đáng kể nhất là kết quả. Chúng ta cần phân biệt rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm, tùy vào việc mình muốn thực hiện. Hiểu như vậy sẽ thấy có những điều trái với giới luật nhưng lại rất có ích. Chừng đó không những Phật tử được phép làm mà có khi còn bị bắt buộc phải làm. Giống như người tuy chỉ mang một chứng bệnh nhưng tùy từng giai đoạn mà thuốc dùng mỗi lúc mỗi khác. Khi nói về quá trình thanh lọc nghiệp chướng, mỗi hoàn cảnh đòi hỏi một phương thức hành động khác nhau.